Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại cuộc tử vị đạo của ông Lưu Tử Dư, tín hữu Công giáo Trung Hoa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về khoa học và kỹ thuật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 18 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Gottfried Danens, Tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles, và bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha André Musin Léonard, cho đến nay là giám mục giáo phận Namur. Đức Hồng Y Danes năm nay 77 tuổi, đã cai quản giáo phận Malines Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ trong 31 năm qua. Đây là giáo phận lớn nhất tại Bỉ với hơn 1.600.000 tín hữu Công giáo. Đức tân Tổng giám mục André Musin Léonard năm nay 70 tuổi, nguyên là một giáo sư triết học, giám đốc Đại chủng viện Thánh Phaolô ở Louvain-la-Neuve, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Namur năm 1991, ngài từng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và đã giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô tại Phần Lan gia tăng nỗ lực cảm thông và hòa giải với nhau trên con đường tìm về hiệp nhất trọn vẹn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 18 tháng Giêng, dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan về Roma hành hương thường niên lần thứ 25 nhân dịp lễ thánh Henrik bổn mạng Phần Lan. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến cộng đồng chung Vatican II làm cho giáo hội Công giáo quyết tâm dấn thân không thể hồi lại trên con đường đại kết các tín hữu Kitô. Đó là con đường mà giáo hội Công giáo hân hoan bước theo. Ngài nói, giáo hội Đông và Tây Phương đều hiện diện tại đất nước anh chị em cùng chia sẻ tình hiệp thông thực sự, tuy là bất toàn. Chúng ta có lý do để lấy làm tiếc về những xáo trộn trong quá khứ, nhưng chắc chắn đó cũng là lý do thúc đẩy chúng ta cố gắng hơn nữa để đạt tới sự cảm thông và hòa giải, để tình thân hữu huynh đệ và cuộc đối thoại của chúng ta có thể dẫn tới sự hiệp nhất hữu hình, trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hài lòng về hoạt động đối thoại gần đây giữa Công giáo và Tin lành Luther Phần Lan dựa trên tuyên ngôn chung của hai khối giáo hội về đạo lý liên quan đến ơn được trở nên công chính. Ngài nói, thật là điều rất đáng mong ước, đó là văn bản kết quả cuộc đối thoại ấy sẽ góp phần tích cực cho con đường dẫn đến sự tái lập hiệp nhất của chúng ta.
Roma hôm qua, Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo đã khai mạc khóa họp thứ 9 tại Roma và kéo dài cho đến hết ngày mai 20 tháng Giêng. Chiều 17 tháng Giêng vừa qua, các thành viên Ủy ban đã tham dự cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Hội đường Do Thái ở Roma. Trong số 9 thành viên của Ủy ban về phía Công giáo, đặc biệt có Đức Tổng giám mục Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel, và Đức Thượng phụ Fuad Toan của Công giáo Latin ở Jerusalem. Trưởng phái đoàn Công giáo là Đức Hồng Y Jorge Mejia, người Argentina, nguyên thư viện trưởng của tòa thánh. Trong phái đoàn Do Thái có 7 vị, trong đó có 5 rabbi, đứng đầu là Rabbi Shia Yassuf Cohen, trưởng của Cộng đoàn Do Thái tại Haifa, Israel. Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo đã được thành lập cách đây 8 năm tại Jerusalem, với các thành viên do Tòa Rabbi trưởng của Do Thái Israel và Tòa Thánh bổ nhiệm. Trong khóa họp hiện nay, Ủy ban thảo luận về giáo huấn Công giáo và Do Thái giáo liên quan tới thiên nhiên và môi sinh. Trong diễn văn tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cao tầm quan trọng và tính chất thời sự của đề tài trên đây, và Ngài không quên cầu chúc cho công việc đối thoại của Ủy ban được phong phú.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quan tâm theo dõi và khích lệ các hoạt động cứu trợ của các tổ chức bác ái dành cho các nạn nhân hoạt động đất ở Haiti. Ngỏ lời với 50.000 tín hữu vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này chúng ta nghĩ đến dân chúng quý mến tại Haiti và tha thiết cầu nguyện. Tạ ơn Chúa Đức Sứ Thần Tòa Thánh vẫn bình an và liên tục thông tin cho tôi, và qua đó tôi được tin về sự qua đời đau thương của Đức Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Haiti, cũng như của bao nhiêu linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Tôi theo dõi và khích lệ cố gắng của rất nhiều tổ chức bác ái đang đảm trách nhu cầu hết sức lớn lao của đất nước Haiti. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương, những người không gia cư và những người đã bị thiệt mạng thê thảm. Mặt khác, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ được Hội đồng Co-unum của Tòa Thánh ủy nhiệm phối hợp hoạt động của các tổ chức bác ái Công giáo cứu trợ Haiti, đang nhóm họp với Hội đồng Giám mục Haiti, Đức Sứ Thần Tòa Thánh và nhiều tổ chức từ thiện Công giáo đang hoạt động tại Haiti để xúc tiến việc cứu trợ. Các cơ quan này đã quyết định cung cấp tức khắc các phẩm vật trợ giúp cho những người sống sót. Các nhân viên và phẩm vật tiếp tục được đưa tới từ Santo Domingo và các nước khác.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Hội đường Do Thái ở Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, gần một phần tư thế kỷ sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha John Paul II tại Hội đường Do Thái ở Roma, chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua cũng là ngày đào sâu quan hệ giữa Kitô và Do Thái giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã theo vết vị tiền nhiệm đến viếng thăm hội đường này, cũng được gọi là đền thờ lớn của cộng đồng Do Thái kỳ cựu nhất tại Tây Phương. So với cuộc viếng thăm của vị tiền nhiệm, cuộc viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng có phần khó khăn hơn nhiều vì bầu không khí nghi kỵ từ phía Do Thái tại Roma cũng như trên thế giới đối với Tòa Thánh, vì quyết định của Đức Thánh Cha ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio XII mà nhiều người cáo buộc là đã im lặng, không lên tiếng bênh vực người Do Thái trong thời Đức Quốc xã. Trước đó là vụ ngài giải vạ tuyệt thông cho giám mục thủ cựu Williamson, người Anh, bị cáo là coi nhẹ con số các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái. Trước đó nữa là việc Đức Thánh Cha phê chuẩn lời kinh cầu cho người Do Thái trong phụng vụ chiều thứ sáu tuần thánh để cải tiến lời kinh trong sách lễ cũ theo nghi thức công đồng chung Trento. Tòa Thánh đã chính thức giải thích minh bạch về tiến trình án phong chân phước cho Đức Pio XII, cũng như việc tha vạ cho giám mục Williamson và lời kinh cầu cho Do Thái. Có nhiều người Do Thái chấp nhận giải thích đó, nhưng cũng có những người không muốn chấp nhận. Trong số này có Chủ tịch Hội đồng các Rabbi Do Thái tại Italia, ông Giuseppe Laras. Vì thế, ông tuyên bố không đến tham dự cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hội đường Do Thái, và cho rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hội đường Do Thái ở Roma sẽ không có ảnh hưởng tích cực trên cuộc đối thoại giữa Công giáo và Do Thái. Tuy nhiên, cộng đồng Do Thái ở Roma với Rabbi trưởng Riccardo Di Segni không nghĩ như ông Laras và đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón nồng hậu chiều Chủ nhật vừa qua. 600 ký giả Italia và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm, và chính quyền thành Roma đã huy động 600 nhân viên cảnh sát, gồm những người mặc đồng phục cũng như những người mặc thường phục để bảo vệ an ninh và đề phòng mọi bất trắc.
Từ Vatican đến hội đường Do Thái chỉ cách nhau gần 2 cây số. Khi đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha cùng với đoàn tùy tùng gồm Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone, Đức Hồng y Casper, chủ tịch ủy ban tòa thánh đối thoại với Do Thái giáo, và Đức Hồng y Valini, giám quản Roma, đã được ông Pacifici, chủ tịch cộng đồng Do Thái ở Roma, và luật sư Renzo Gattegna, chủ tịch các cộng đồng Do Thái ở Italia, đón tiếp tại cổng Ghetto Do Thái, nơi tưởng niệm hơn 1.400 người Do Thái Roma bị quân Đức Quốc xã bố ráp ngày 16 tháng 10 1943 và giải sang trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm, rồi Ngài tiến đến cạnh đền thờ lớn của Do Thái, nơi ghi nhớ các nạn nhân vụ khủng bố hồi năm 1982. Một tên khủng bố đã ném lựu đạn vào các tín hữu Do Thái đang rời hội đường sau khi cầu nguyện, làm cho một em bé 2 tuổi thiệt mạng và lối 40 người bị thương. Tại đây, Đức Thánh Cha cũng đặt vòng hoa tưởng niệm và chào thăm một số người đã từng bị thương trong vụ đó. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng chào thăm ông Elio Toaf, 95 tuổi, cựu rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái Roma, người đã đón tiếp Đức John Paul II cách đây gần 24 năm. Cảnh tượng thật là cảm động, khiến cho mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Khi tới cổng hội đường, Đức Thánh Cha đã được rabbi trưởng Di Segni và đoàn rabbi khác đón tiếp và hướng dẫn vào hội đường dưới tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Trong số hàng trăm người hiện diện tại hội đường, có đại diện chính quyền Italia, đứng đầu là ông Chủ tịch Hạ viện Gianfranco Fini, cũng như đại diện Cộng đoàn Do Thái địa phương và đặc biệt là gần 20 thành viên quốc tế của Ủy ban đối thoại giữa Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Do Thái ở Israel. Chính phủ Israel cũng cử một đại diện là một vị thứ trưởng đến dự cuộc gặp gỡ lịch sử này. 3 đại diện của Do Thái lần lượt đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Ông Pacifici, Chủ tịch Cộng đoàn Do Thái ở Roma, nói đến sự phát triển của Cộng đoàn, hiện có 18.000 tín hữu, với số hội đường gia tăng gấp đôi trong những năm gần đây ở Roma. Ông cũng cảm động kể lại vụ thân phụ và chú ruột của ông bị Đức Quốc xã lùng bắt, đã được một nhà dòng nữ ở miền Firenze cho ẩn náu và cứu thoát. Nhà dòng Thánh Marta đã được chính phủ Israel tặng tước hiệu người công chứng giữa các dân nước và đã có một nữ tu của dòng hiện diện tại buổi gặp gỡ này. Tuy nhiên, ông Pacifici lấy làm tiếc vì Đức Pio XII đã im lặng, không lên tiếng công khai bênh vực người Do Thái khi họ bị Đức Quốc xã bắt ở Roma. Ông cũng thỉnh cầu Tòa Thánh sớm cho mở văn khố để kiểm chứng tất cả những hoạt động của Đức Cố Giáo Hoàng trong thời Đức Quốc xã. Cả luật sư Gattegna lẫn rabbi trưởng Di Segni trong bài phát biểu đều nồng nhiệt nhắc đến nỗ lực của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II cải tiến quan hệ với các cộng đồng Do Thái, và cả hai vị đều nhấn mạnh mong muốn giáo hội công giáo tiếp tục con đường mà công đồng chung Vatican II cũng như Đức John Paul II đã đề ra trong quan hệ với người Do Thái. Về phần Đức Thánh Cha trong diễn văn, Ngài đã trả lời cho những mong đợi trên đây và xác quyết là Ngài cũng như giáo hội công giáo đang tiến bước theo đường hướng của công đồng cũng như hướng đi của vị giáo hoàng tiền nhiệm. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng không quên cổ võ sự cộng tác giữa công giáo và Do Thái trong các lĩnh vực khác nhau. Đức Thánh Cha nói,
Venendo tra voi per la prima volta da cristiano e da papa, il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, quasi 24 anni fa, intese offrire un deciso contributo al consolidamento dei buoni rapporti tra le nostre comunità per superare ogni incomprensione e pregiudizio.
Khi đến nơi quý vị lần đầu tiên trong tư cách là tín hữu Kitô và Giáo Hoàng, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, John Paul II, cách đây gần 24 năm, đã muốn quyết liệt góp phần củng cố những quan hệ tốt giữa các cộng đoàn chúng ta để vượt thắng mọi hiểu lầm và thành kiến. Cuộc viếng thăm này của tôi cũng đi theo con đường đã được vạch ra để xác định và củng cố con đường ấy. Với tâm tình thân mật nồng nhiệt, tôi đến giữa quý vị để bày tỏ với quý vị lòng quý chuộng và tình thân ái mà giám mục và giáo hội Roma cũng như toàn thể giáo hội Công giáo nuôi dưỡng đối với cộng đoàn này và các cộng đoàn Do Thái rải rác trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến đạo lý của Công đồng chung Vatican II đã đẩy mạnh con đường đối thoại, tình huynh đệ và thân hữu với dân tộc Do Thái. Con đường này được đào sâu và phát triển trong 40 năm với những bước tiến và cử chỉ quan trọng đầy ý nghĩa, trong đó tôi muốn tái nhắc đến cuộc viếng thăm lịch sử của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi tại hội đường này ngày 13 tháng 4, 1986. Nhiều cuộc gặp gỡ mà Ngài đã có với các vị lãnh đạo Do Thái, kể cả trong các cuộc tông du quốc tế, cuộc hành hương nhân dịp năm Thánh 2000 tại Thánh Địa, các văn kiện tòa thánh, sau tuyên ngôn Nostra Aetate, tất cả đã mang lại những đường hướng quý giá cho sự phát triển tích cực các quan hệ giữa Công giáo và Do Thái. Và tôi, trong những năm làm giáo hoàng này, tôi đã muốn chứng tỏ sự gần gũi và lòng quý mến của tôi đối với dân tộc của giao ước. Tôi vẫn còn giữ rất sinh động trong tâm hồn tất cả những lúc trong cuộc hành hương mà tôi vui mừng thực hiện tại Thánh Địa hồi tháng 5 năm ngoái, cũng như bao nhiêu cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn và tổ chức Do Thái, đặc biệt là tại Hội đường Do Thái ở Köln và New York. Ngoài ra, giáo hội không quên bày tỏ hối tiếc về những thiếu sót của các con cái mình. Xin lỗi vì tất cả những gì có thể tạo điều kiện một cách nào đó cho tai ương bài người Do Thái và bài Do Thái giáo. Ước gì những vết thương đó được chữa lành vĩnh viễn. Tôi nhớ lại lời kinh thống thiết của Đức Gioan Phaolô II tại bức tường đền thờ ở Jerusalem ngày 26 tháng 3 năm 2000. Lời kinh vang lên chân thành trong thẳm sâu tâm hồn chúng tôi. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã chọn Abraham và dòng dõi người để danh Chúa được mang đến cho các dân tộc. Chúng con đau buồn sâu sắc vì thái độ của những kẻ qua dòng lịch sử đã làm cho họ đau khổ. Họ là con của Chúa, và trong khi xin lỗi Chúa về những điều ấy, chúng con muốn dấn thân trong một tình huynh đệ chân thực với dân của giao ước.
Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thánh Cha lên án cuộc diệt chủng Do Thái trong thế kỷ 20 và khẳng định rằng thời gian trôi qua giúp chúng ta nhìn nhận thế kỷ 20 là một thời kỳ thực sự bi thảm đối với nhân loại. Các cuộc chiến tranh đã gieo rắc tàn phá, chết chóc và đau thương chưa từng có trước đó. Những ý thức hệ kinh khủng có căn cội nơi sự tôn thờ con người như thần tượng, tôn thờ chủng tộc, nhà nước. Một lần nữa, chúng lại làm cho anh giết em. Thảm trạng đặc biệt kinh hoàng là cuộc diệt chủng Do Thái. Có thể nói đó là tột đỉnh của con đường oán thù phát sinh khi con người quên đi đấng tạo dựng nên mình và đặt mình làm trung tâm của vũ trụ. Như tôi đã nói trong cuộc viếng thăm ngày 28 tháng 5 năm 2006 tại trại tập trung Auschwitz, vẫn còn ghi đậm nơi ký ức tôi rằng những kẻ bạo quyền của Đức Quốc Xá muốn tận diệt hết dân tộc Do Thái, và xét cho cùng, với sự tiêu diệt dân tộc này, họ muốn giết vị Thiên Chúa đã kêu gọi Abraham, đấng đã thiết lập trên núi Sinai những tiêu chuẩn hướng dẫn nhân loại, những tiêu chuẩn ấy vẫn còn hiệu lực cho đến đời đời. Tại hội đường này, làm sao không nhớ đến những người Do Thái Roma bị bắt ra khỏi nhà trước những bức tường này và bị giết sau đó tại Auschwitz? Làm sao có thể quên những khuôn mặt, những tên tuổi, nước mắt và sự tuyệt vọng của những người nam nữ và trẻ em? Sự tiêu diệt dân tộc của giao ước Môi-se trước tiên được thông báo, rồi sau đó được kế hoạch hóa có hệ thống và thi hành tại Âu Châu dưới sự thống trị của Đức Quốc Xá, trong những ngày ấy cũng tràn tới Roma này một cách thê thảm. Rất tiếc là nhiều người tỏ ra rửng rưng lãnh đạm, nhưng có nhiều người khác, trong đó có cả các tín hữu Công giáo Italia, được đức tin và giáo huấn Kitô nâng đỡ, đã can đảm phản ứng và mở rộng vòng tay cứu giúp những người Do Thái đang bị truy nã và phải ẩn trốn, dù gặp nguy hiểm tới tính mạng, và họ đáng biết ơn ngàn đời. Cả tòa thánh cũng thi hành các hoạt động cứu giúp, thường là kín đáo và âm thầm. Sự nhớ lại những biến cố ấy phải thúc đẩy chúng ta củng cố các quan hệ liên kết chúng ta, để ngày càng tăng trưởng sự cảm thông, tôn trọng và đón nhận nhau.
Cũng trong bài diễn văn tại Hội đường Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha nói đến những điều làm nền tảng cho quan hệ huynh đệ và cộng tác giữa Công giáo và Do Thái. Ngài nói,
La nostra vicinanza e fraternità spirituali trovano nella Sacra Bibbia, in ebraico Sefer Kodesh o libri di santità, il fondamento più solido e perenne, in base al quale veniamo costantemente posti davanti alle nostre radici comuni, alla storia e al ricco patrimonio spirituale che condividiamo.
Sự gần gũi và tình huynh đệ thiêng liêng của chúng ta có nền tảng vững chắc và ngàn đời nơi Kinh Thánh. Tiếng Do Thái là Sifre Kodesh hoặc sách thánh thiện. Trên căn bản đó, chúng ta liên tục được đặt trước những căn cội chung, lịch sử và gia sản tinh thần phong phú mà chúng ta cùng chia sẻ. Chính khi tìm hiểu về mầu nhiệm của mình mà giáo hội dân giao ước mới Thiên Chúa khám phá mối liên hệ sâu xa của mình với người Do Thái được Chúa tuyển chọn trước tiên để đón nhận lời Ngài. Từ gia sản chung trên đây có nhiều hệ luận rút ra từ luật và các ngôn sứ. Tôi muốn nhắc lại đây một vài điều. Trước tiên là tình liên đới liên kết giáo hội với dân tộc Do Thái trên bình diện căn tính thiêng liêng và mang lại cho các tín hữu Kitô cơ hội thăng tiến sự tái tôn trọng đối với sự giải thích của Do Thái về cựu ước. Đặc tính trọng tâm của mười giới răn như một sứ điệp luân lý chung có giá trị ngàn đời đối với Israel, với giáo hội và những người không tín ngưỡng cũng như toàn thể nhân loại. Sự dấn thân chuẩn bị hoặc thực hiện nước của đấng tối cao trong việc chăm sóc thiên nhiên được Thiên Chúa ủy thác cho con người để vun trồng và gìn giữ trong tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt là mười giới răn xuất phát từ sách luật của Môi-se chính là ngọn đuốc luân lý đạo đức, hy vọng và đối thoại, là ngôi sao chỉ đường đức tin và luân lý của dân Chúa, cũng soi sáng và hướng dẫn hành trình của các tín hữu Kitô. Mười giới răn chính là một ngọn hải đăng và là một quy luật sống trong công lý và tình thương, một đại bộ luật luân lý cho toàn thể nhân loại. Mười giới răn soi sáng thiện và ác, sự thật và gian dối, công chính và bất công, và theo những tiêu chuẩn lương tâm ngay chính của mỗi người. Chính Chúa Giê-xu đã lặp lại nhiều lần điều đó, người nhấn mạnh rằng cần chăm chỉ tiến bước trên con đường các giới răn. Nếu ngươi muốn được sống, hãy tuân giữ các giới răn. Trong viễn tượng ấy, có nhiều lãnh vực cộng tác và làm chứng. Tôi muốn đặc biệt nhắc đến các lãnh vực đặc biệt quan trọng đối với thời đại chúng ta.
Mười giới răn yêu cầu nhìn nhận Thiên Chúa duy nhất chống lại cám dỗ, kiến tạo cho mình những thần tượng, kiến tạo những con bò vàng cho mình. Trong thế giới chúng ta có nhiều người không nhìn nhận Thiên Chúa, hoặc coi Ngài là thừa thãi không quan trọng đối với cuộc sống. Và thế là có những thần minh mới mẻ khác được tạo ra và con người cúi mình trước chúng. Thức tỉnh trong xã hội chúng ta, sự cởi mở đối với chiều kích siêu Việt làm chứng về Thiên Chúa duy nhất, đó thực là một việc phục vụ quý giá mà người Do Thái và Kitô có thể cùng nhau thực hiện. Mười giới răn yêu cầu tôn trọng, bảo vệ sự sống, chống lại mọi bất công và bạo hành, nhìn nhận giá trị của mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Bao nhiêu lần ở các nơi trên thế giới, gần cũng như xa, phẩm giá tự do và các quyền con người bị chà đạp. Cùng nhau làm chứng về giá trị tối cao của sự sống, chống lại mọi thứ ích kỷ. Đó là một đóng góp quan trọng cho thế giới, trong đó công lý và hòa bình được hiển trị. Shalom vẫn được các nhà lập pháp, các ngôn sứ và các hiền triết của Israel vẫn mong ước. Mười giới răn cũng yêu cầu bảo tồn và thăng tiến sự thánh thiêng của gia đình. Trong đó, sự ưng thuận nhau, trung thủy và trung tín của một người nam và một người nữ mở ra không gian cho tương lai, tôn trọng nhân tính đích thực của mỗi người và đồng thời cởi mở đón nhận hồng ân sự sống mới. Làm chứng rằng gia đình tiếp tục là tế bào nòng cốt của xã hội và là khung cảnh cơ bản trong đó người ta học và thực hành các nhân đức nhân bản, đó thực là một việc phục vụ quý giá cần mang lại để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
bài diễn văn của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng nhiều lần vì những tràng pháo tay của cử tọa. Buổi gặp gỡ kết thúc với một bài thánh vịnh do ca đoàn Hội đường Do Thái hợp xướng, và tiếp đó Đức Thánh Cha và Rabbi trưởng Đi Sê Nhi đã hội kiến riêng trong vòng 10 phút trước khi Ngài được hướng dẫn đi thăm và khai trương bảo tàng viện của Hội đường Do Thái, trong đó có 14 bức họa mà Cộng đoàn Do Thái ở Roma được yêu cầu thực hiện vào mỗi dịp đăng quang của vị giáo hoàng mới. Các bức họa này mới được khám phá trong thời gian gần đây. Đức Thánh Cha đã rời Hội đường Do Thái lúc gần 6 giờ rưỡi chiều để trở về Vatican.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedict XVI tại Hội đường Do Thái ở Roma chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc tử vì đạo của ông Lưu Tử Dư, tín hữu Công giáo Trung Hoa.
Năm 1900, mở ra một trang sử hải hùng cho giáo hội Công giáo Trung Quốc. Cái làng mạc Công giáo bị bọn giặc quyền phỉ nổi lên đốt phá và các tín hữu Công giáo bị tàn sát. Trong số các tín hữu Công giáo bị sát hại vì đạo Công giáo, có ông Phêrô Lưu Tử Dư. Các tín hữu Công giáo làng Chu Gia Siêu, tỉnh Hà Bắc, nói với ông Phêrô Lưu Tử Dư rằng, đi trốn với chúng tôi đi, ở lại sẽ chết đó. Ông Lưu trả lời, không, tôi không đi. Nếu được chết vì đạo thì càng tốt. Ông trùm họ đạo nói, nếu bọn giặc đến thì họ chỉ cho anh một nhát gươm và anh sẽ lên thiên đàng ngay. Nhưng nếu quan tổng đốc tới thì không biết họ sẽ dành cho anh những cực hình khủng khiếp nào. Ông Lưu vẫn cương quyết đáp lại, thế mới đúng là trường hợp mang lại cho tôi hạnh phúc. Thấy không thuyết phục được ông, các tín hữu bỏ ông ở lại trong coi nhà thờ và nhà cửa của họ. Ngày hôm sau, các người bạn ngoại giáo rủ nhau đến khuyên ông Lưu bỏ đạo. Họ dùng hết lý này đến lẽ kia, khuyên ngon dỗ ngọt, nhưng ông Lưu vẫn vững như đá. Thất bại, dân làng đến trình cho ông xã trưởng biết. Ông này bảo, tôi đã nói rồi mà, đừng mất công vô ích dụ dỗ các người Công giáo bỏ đạo. Họ đã bị bỏ bùa mê theo đạo rồi, bây giờ thì phải nộp ông Lưu cho quan tổng đốc, nếu không cả làng chúng ta sẽ bị tàn phá. Viên xã trưởng Lưu Lao Công này là tên dữ tợn, rất thù ghét các tín hữu Công giáo, đã có lần ông tuyên bố, hoặc là đạo Công giáo bị tiêu diệt nơi làng này, hoặc là tôi sẽ chết. Ngày sau đó, quan tổng đốc đến thật, ông truyền gọi tất cả các gia trưởng trong làng đến, và bảo phải giao nộp các tín hữu Công giáo trong làng. Dân làng cho biết các tín hữu Công giáo đã bỏ làng trốn hết, chỉ còn lại một người tên Lưu, quan truyền đi bắt. Viên xã trưởng hăng hái đến nhà ông Lưu, nhưng ông Lưu đã trốn khỏi nhà. Viên xã trưởng túm lấy một đứa cháu của ông Lưu và đe dọa. Mày phải chỉ chỗ trốn của bác mày, không thì tao sẽ bắt nộp mày thế mạng cho bác mày. Thằng bé biết rõ chỗ trốn của bác, nó run rẩy đến nói cho bác nghe lệnh truyền. Ông Lưu bình tĩnh nói, cháu đừng sợ, bác sẽ đến ngay. Nói rồi ông Lưu rời chỗ trốn và đi ra đình nộp mình cho quan tổng đốc. Quan hỏi, anh có phải là tín hữu Công giáo không? Ông Lưu đáp, phải. Quan nói, anh có muốn chối đạo không? Ông Lưu trả lời, không. Quan tổng đốc liền ra lệnh chém đầu ông Lưu. Ông Lưu vui mừng vì biết giờ phút mình đợi mong đã đến. Ông quỳ xuống, mở cúc áo, gấp cổ áo, để lộ cổ ra. Một nhát gươm chém đứt đầu ông Lưu. Một người đứng gần đó nhảy đến, mổ ngực, móc trái tim ông Lưu và giơ cao cho mọi người thấy. Viên xã trưởng cũng có mặt tại đó. Ông reo to bằng một giọng chiến thắng. Đạo Công giáo đã chết tại đây, ngày hôm nay rồi. Thế nhưng định mệnh trớ trêu. Ít lâu sau, viên xã trưởng bị bắt giam vì tội ăn trộm. Ông bị chết trong tù. Ngày mà người ta đưa xác ông từ nhà giam về làng, cũng là ngày các tín hữu Công giáo lũ lượt vui mừng trở về làng. Đạo Công giáo được tái sinh sống động nơi làng Chu Gia Siêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về khoa học và kỹ thuật.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang tìm hiểu về mối tương quan giữa con người với thế giới. Trải qua lịch sử, con người đã biến đổi vũ trụ thành nơi sinh hoạt nhờ lao động. Trong những bài vừa rồi, chúng tôi đã trình bày giá trị của lao động. Đề tài của bài hôm nay là khoa học và kỹ thuật. Sau vài khái niệm về từ ngữ, chúng tôi sẽ nghiên cứu lịch sử của sự phát triển kỹ thuật, khoa học và đức tin. Khái niệm. Cũng như đối với nhiều thuật ngữ khác, hai danh từ khoa học và kỹ thuật được sử dụng khá thường xuyên, nhưng không phải luôn luôn với một ý nghĩa chính xác. Khoa học là gì? Nếu hiểu theo sát nghĩa ngữ, thì bất cứ môn học nào cũng đáng được gọi là khoa để mà học. Toán, lý hóa, văn chương, sử địa, âm nhạc, hội họa v.v. Theo một cái chặt chẽ hơn, khoa học được dành cho những ngành nào có thể xác định bằng công thức đo lường, khoa học thực nghiệm. Thực ra, cái danh từ khoa học đã được dùng để dịch danh từ science trong tiếng Pháp và tiếng Anh, gốc bởi tiếng Latin là scientia. Từ nó ở trong tiếng Latin, scientia có nghĩa là sự hiểu biết hay là kiến thức, do động từ scire, tương đương với savoir tiếng Pháp và knowledge tiếng Anh. Nhưng kể từ ông Aristotle, chỉ sự hiểu biết nào có thể chứng minh ngọn nguồn thì mới đáng được gọi là scientia. Kỹ thuật. Kỹ thuật được dùng để mà kết dịch cái từ technique trong tiếng Pháp và tiếng Anh, gốc bởi tiếng Hy Lạp là techne, nghề, thủ công. Lúc đầu, từ ngữ này được hiểu về tài nghệ hoặc dụng cụ làm việc. Nhưng ngày nay, kỹ thuật thường được dành cho các phương tiện máy móc, ứng dụng của khoa học. Lịch sử của sự phát triển khoa học. Khoa học và kỹ thuật đã xuất hiện ngay từ nguyên thủy của nhân loại. Trên tiến trình của những tiến bộ quan trọng, tiên phạm phải ghi nhận sự khám phá ra lửa. Nhờ lửa, con người bắt đầu làm chủ được năng lượng. Kế đến, đến khám phá bánh xe. Việc canh nông chỉ có thể xảy ra được nhờ sự hiểu biết về các hạt giống cũng như về di truyền học, mặc dù vào thời xưa chưa có khoa học này. Những kỹ thuật sơ khai về đẽo đá và luyện kim giả thiết một mớ kiến thức về khoa học. Trong những thiên niên kỷ đầu tiên, khoa học kỹ thuật phát triển một cách chậm chạp. Nó sẽ tiến theo đà phát triển của các đế quốc đầu tiên. Tuy các dân tộc được xúc tiến khoa học và kỹ thuật, nhưng mà chỉ một số quốc gia năng động đã tiến bộ về khoa học nhanh chóng. Nhờ đó, một phát minh mới mở đường cho những phát minh kế tiếp. Từ thế kỷ thứ 17, khoa học và kỹ thuật đã chuyển sang một giai đoạn mới với một chuỗi đứng biệt lập. Trước kia, khoa học còn gắn liên kết với triết học và đôi khi với huyền thoại nữa. Các nền văn minh cổ điển diễn tả kiến thức qua các huyền thoại. Huyền thoại chứa đựng nhiều dữ kiện khoa học chứ không phải chỉ là chuyện hoang đường. Tiếc rằng, dần dần óc tưởng tượng đã lấn át hoạt động của trí tuệ, biến huyền thoại thành điều thêu dệt. Đối lại với huyền thoại, khoa học đề ra một phương pháp chính xác, quan sát, thí nghiệm, đo lường. Khoa đặt cận lại chủ trương tính khách quan dựa trên các dữ kiện chứ không dựa trên các niềm tin. Một cách tương tự như vậy, khoa học cận đại cũng tách biệt ra khỏi triết lý. Thực ra, các triết gia là những người tiên phong chống đối các huyền thoại và áp dụng phương pháp định nghĩa các khái niệm, lý luận, diễn dịch. Chặt huyền, triết học Hy Lạp cổ điển có tham vọng là hướng dẫn mọi thứ suy tư và hiểu biết. Các triết gia cổ điển cũng đã đưa ra nhiều chứng lý thực nghiệm vào hệ thống của mình, tuy rằng phần lớn các kết luận dựa trên phương pháp diễn dịch từ những nguyên tắc tổng quát. Đến khi các kết quả của khoa học thực nghiệm không còn phù hợp với cái nhìn cổ điển nữa, thì nhiều cuộc tranh luận đã xảy ra giữa triết học và khoa học. Triết học vẫn cứ muốn áp đặt lối nhìn tổng quát của họ để phê phán sự thật của các khám phá mới. Khoa học chỉ trưng dẫn những chứng cứ hiển nhiên của các cuộc khám phá của mình để đối lại những lý luận trừu tượng. Cuộc đối thoại bế tắc đưa đến sự ly khai giữa hai ngành khoa học và triết học. Cho tới thế kỷ thứ 20, kỹ thuật phát triển biệt lập ra khỏi khoa học, tách riêng ra những người có năng khiếu thực hành. Nhiều sáng chế mới đã được phát minh trong ngành chăn nông thủ công và tìm cách cải tiến cách thức hoạt động. Nhiều phát minh đã xảy đến hầu như do tình cờ, do một sự phát giác may mắn. Các nhà phát minh biết rằng sáng chế của mình mang lại ích lợi thực tiễn, nhưng họ không biết phải giải thích như thế nào. Tóm lại, vào thời xưa, khoa học ít có những áp dụng kỹ thuật, và kỹ thuật cũng có ít cơ sở khoa học. Trong các nền văn minh cổ, người ta đã phát minh nhiều kỹ thuật tiến bộ, giả thiết một trình độ khoa học cao cấp, chẳng hạn như việc sản xuất năng lượng từ nước, gió, than, củi, các bộ máy chiến tranh, các tàu bè, các xưởng máy. Trước đây, kỹ thuật không được truyền thụ ở trong các đại học, bởi vì đại học chuyên về lý thuyết, nhưng một cách gián tiếp, một cách trực tiếp qua phương thức nghề dạy nghề. Ngày nay, kỹ thuật gắn bó với khoa học, dù là vật lý hóa học hay là sinh học hay những ngành khác. Nếu ai không được đào tạo về khoa học, thì sẽ không biết cách sử dụng kỹ thuật nguyên tử, điện tử, thông tin. Một cách tương tự như vậy, các bác sĩ đều được đào tạo tại các đại học y khoa, chứ không chỉ dựa trên sự khéo tay. Đối lại, việc nghiên cứu khoa học đòi hỏi những máy móc tinh vi của nền kỹ thuật cao cấp. Việc gắn bó giữa khoa học và kỹ thuật đã nêu lên nhiều vấn đề mới về quy chế hoạt động. Ngày nay, khoa học không còn nhắm đến mục tiêu thuần túy lý thuyết. Mục tiêu của khoa học không phải là tìm cách giải thích những bí ẩn của vũ trụ do chính tò mò thúc đẩy. Khoa học gắn liền với kỹ thuật nhằm tới mục tiêu cụ thể, đó là làm cách nào mà biến đổi thế giới vật chất để phục vụ con người. Mục tiêu này nằm trong sứ mạng của con người ở trong thế giới. Đó là nói trên nguyên tắc, chứ trên thực tế thì ta thấy khoa học và kỹ thuật là một vấn đề chính trị, nằm trong chính sách của một quốc gia. Khoa học không còn nằm trong tay của cá nhân, nhưng dưới sự điều khiển của nhà nước. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Hiện nay không có nhà bác học nào có thể tiến hành các cuộc nghiên cứu bằng những phương tiện cá nhân. Khoa học cần được tài trợ bởi các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức có ngân quỹ dồi dào. Sự tiến bộ khoa học là kết quả của những chính sách của nhà nước và tùy thuộc vào những nguồn lực đầu tư vào đó. Vì thế, không lạ gì sự phân phối các thành tựu của khoa học kỹ thuật trên thế giới không đồng đều. Các nước nghèo và chậm tiến không có cơ may theo đuổi các nước tiền tiến, và dĩ nhiên lại càng không thể nào góp phần vào việc tiến triển kỹ thuật của nhân loại. Khoa học và đức tin. Vào lúc Kitô giáo ra đời, khoa học và kỹ thuật chưa đạt tới trình độ tự lập như ngày nay. Vì thế, Kinh Thánh cũng như huấn quyền giáo hội không thể phát biểu về một thực tại chưa có hình dung rõ rệt. Tuy nhiên, sứ điệp Kitô giáo đã mang theo và yếu tố nhìn nhận giá trị của khoa học và kỹ thuật. Thực vậy, đã khi mà nhiều huyền thoại không dám đặt nguồn gốc của con người từ vật chất, thì Kinh Thánh đã không ngần ngại khẳng định rằng con người xuất thân từ đất và lấy đất làm nhà. Con người sống trên mặt đất để mà cày cấy và làm chủ nó. Dĩ nhiên, đối với người thời xưa, việc làm chủ trái đất không bao hàm khoa học và kỹ thuật, bởi vì lúc đó chưa có. Tuy nhiên, các tín đồ Do Thái và Kitô giáo không cảm thấy lúng túng khi phải sử dụng kỹ thuật và khoa học. Dân Do Thái không có những nhà khoa học và kỹ thuật tiến bộ. Vua Salomon không ngần ngại cho đi kiếm các bậc hiền triết ở nơi các dân ngoại. Đây là một thái độ cởi mở, khác với náo trạng thời đó, chỉ biết trân trọng những truyền thống cha ông, chứ không dám tiếp thu những điều mới lạ. Trải qua 2000 năm, lịch sử Kitô giáo cho thấy rằng nhiều tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đã góp phần vào những phát minh khoa học. Vai trò của các đan sĩ đối với việc nâng cao kỹ thuật của châu Âu là một điều không thể chối cãi. Thêm vào đó, một điều đáng ghi nhận là vào thời cận đại, khoa học và kỹ thuật phát triển tại các nước theo Kitô giáo hơn là tại các tôn giáo khác, Islam, Ấn giáo, Phật giáo, Trung Hoa. Điều này cho thấy rằng Kitô giáo không chống đối khoa học và kỹ thuật. Mặc khải Kitô giáo chấp nhận sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật như là một trọng trách của con người trong vị chế ngự trái đất. Người tín hữu cần trở nên nhà khoa học và kỹ thuật chuyên môn. Thực ra trong quá khứ đã có nhiều đụng độ xảy ra giữa thần học và khoa học, chẳng hạn như chung quan thuyết của ông Copernic và Galileo. Một lý do của sự căng thẳng này là thần học dựa theo lối suy diễn của triết học, đang khi khoa học chưa xác định phương pháp riêng của mình. Công đồng Vatican II đã đặt nền tảng cho cuộc đối thoại giữa đức tin và khoa học ở số 36 của hiến chế Vui mừng và hy vọng. Viết như thế này: việc nghiên cứu theo đúng phương pháp của mỗi khoa học, nếu diễn tiến theo đường lối khoa học và những quy tắc xã hội, sẽ không bao giờ trái ngược đức tin. Thật đáng trách, thái độ của vài người, trong số đó có cả các Kitô hữu, bắt nguồn từ chỗ thiếu nhận thức về sự tự trị hợp pháp của khoa học. Nói như thế không có nghĩa là từ nay trở đi, những cuộc đụng độ sẽ không còn xảy ra nữa. Nhà cầm quyền của giáo hội buộc lòng phải lên tiếng khi khoa học và kỹ thuật không còn phụng sự con người, hoặc khi không còn nhắm tới sự thăng tiến của toàn thể nhân loại. Thực vậy, liền sau khi nhìn nhận sự tự trị chính đáng của khoa học, Công đồng Vatican II cảnh giác nguy cơ của khoa học là tham vọng giải quyết tất cả mọi vấn đề nhân sinh. Thiết tưởng, không nhà khoa học chân chính nào dám tin tưởng nơi quyền lực vạn năng của mình. Nhưng điều thường xảy ra là họ không chấp nhận một định luật nào ở bên trên khoa học, hoặc được giới hạn cho những cuộc nghiên cứu của họ. Mặt khác, nhiều lần các dự án nghiên cứu vĩ đại nhằm phục vụ cho một ý thức hệ hay là một quyền lực nào đó, mà quên đi đại đa số người nghèo, hoặc tệ hơn nữa, biến con người nghèo thành một công cụ khai thác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.